难道得。
Nam mô Bụt Tha Ya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010, Phật tuổi 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: người lái buôn lừa đảo, tiền thân Kutawanicha, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự đời hợp của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 2 tháng 11 năm 2010, người lái buôn lừa đảo, tiền thân Kutawanicha, dĩ độc trị độc. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Alo, alo, quý vị có nghe không? Hôm nay thì chúng ta học câu chuyện Kutawanicha, nói về cái hai người lái buôn, một người thì lương thiện và người đó là đệ tử của Đức Phật, và một người lừa đảo, một người sống không có đức tin. Và một người lừa đảo thì muốn chiếm hữu cái tài sản của cái người lương thiện, và hai người này đã làm hai người buôn bán chung với nhau, và trên đường buôn bán ở cái đoạn đường từ đông sang tây. Cái câu chuyện hôm nay thì chúng ta cũng thấy nó cũng rất là thực tế ở trong cuộc đời tìm kiếm tài sản, dù là chúng ta làm nghề buôn bán hay là chúng ta làm những cái nghề nông mà chung hùng với nhau, và chúng ta làm những cái nghề những cái nghề cổ phần hay là cái nọ, mình gặp những người mà họ có cái tâm bất lương thì họ cũng thường muốn chiếm hữu của mình, và cái câu chuyện này Đức Thế Tôn Ngài kể và Ngài nói về cái câu chuyện hiện tại cũng như câu chuyện quá khứ. Nhưng mà người có trí thì họ cũng có cách để họ vượt qua được những cái điều này bằng cái trí tuệ của họ, bằng cái cách để họ hóa giải. Và cuối cùng thì cái người lừa đảo cũng không có thể nào chiếm hữu tài sản của họ được. Bài giảng hôm nay thì giờ chúng ta sẽ nghe để Đức Tự Quyền thuyết giảng trình bày. Bây giờ mời ông sư đọc chánh văn cái câu chuyện và sẽ mời Quảng Châu sẽ thỉnh lại Đức Giảng Sư thuyết giảng.
Nam Mô Bụt Thaya và Sa Thú Lành Thầy, chúng con thành kính tri ân để Đức Phật Đăng. Con xin phép đọc chánh kinh bài học hôm nay ạ. Người lại buông lừa đạo, tiền thân cu tá hoa ni chá, dị đọc trì đọc. Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một người đi buông lừa đạo. Có hai người lại buông ở xã về, một người lừa đạo và một người lương thiện. Hai người này hùng vốn với nhau, chất đầy hàng hóa trên 500 cỗ xe, di chuyển từ đông sang tây, buôn bán thâu hạch lợi tức nhiều rồi đi trở về xã về. Người lại buôn lương thiện nói với người lại buôn lừa đảo: thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hóa. Người lại buôn lừa đảo suy nghĩ: người này lâu ngày mệt mỏi vì thiếu ăn thiếu ngủ, nay về nhà được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác, được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác nhau sẽ chết vì không tiêu hóa được. Khi ấy tất cả hàng hóa thuộc về ta. Vì vậy anh ta nói: sao các rồi hôm nay không được tốt, ngày cũng không được lành, mai mốt chúng ta sẽ tính việc ấy. Anh ta cố tìm cớ trì hoãn, nhưng người lương thiện cứ thúc bắt mãi nên họ cũng chia hàng hóa. Sau đó, vị ấy đem theo hương và vòng hoa đi đến cúng dường bậc đạo sư, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: ông về từ bao giờ? Bạch Thế Tôn, con về khoảng nửa tháng. Ngài lại hỏi: tại sao ông chậm đến thăm Như Lai? Vì ấy trình câu chuyện trên, bậc đạo sư nói: này nam cư sĩ, không phải chỉ này kẻ ấy lừa đảo như vậy, thuở xưa kẻ đó cũng là người lại buôn lừa đảo. Rồi theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong gia đình của một đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được cử làm quan tư pháp. Lúc bấy giờ có hai người lại buôn, một người ở làng, một người ở thành phố làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố 500 lưỡi cày. Người ở thành phố bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất những lưỡi cày ấy anh ta lại phân chuộc. Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: hãy trả các lưỡi cày cho ta. Người lại buôn lừa đạo nói: các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết. Và anh ta chỉ những đống phân chuột. Người kia nói: ôi những con chuột, chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa. Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lại buôn lừa đạo, gửi nó trong nhà một người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả, cứ bắt nó ngồi trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lại buôn lừa đạo. Người này hỏi: con tôi đâu? Thưa bạn, tôi để con bà trên bờ sông, trong khi tôi lặn dưới nước thì một con diều hâu đến giơ móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi cố gắng đập nước la lớn tiếng nhưng không thể cứu được nó. Bạn nói láo, con diều hâu không thể bắt đứa trẻ đem đi được. Này này bạn, sự thật là vậy, việc không đáng xảy ra lại xảy ra thì tôi làm gì được? Con bạn đã bị diều hâu bắt đi mất rồi. Người kia mắng nhiếc: ôi tên lừa đảo độc ác, ôi kẻ giết người, nay ta sẽ đi đến quan tòa và kẻ mày đến đấy. Rồi anh ta ra đi. Người lại buông ở làng nói: hãy làm như ý bạn muốn. Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lại buông lừa đảo nói với Bồ Tát: thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, anh ta nói nó đã bị con diều hâu bắt đi rồi. Xin ngài sự kiện vụ này cho tôi. Bồ Tát nói với người kia: này ông, hãy khai sự thật. Thưa quan lớn, vâng, đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi, con nó bị diều hâu tha rồi, sự thật là như vậy thưa ngài. Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được? Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài. Nếu các con diều hâu không thể bắt đứa trẻ và bay lên không được, thì làm sao các con chuột lại ăn những lưỡi cấy? Ông muốn nói gì thế? Thưa quan tòa, tôi có cất tại nhà người này 500 lưỡi cày. Khi tôi hỏi, anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rồi anh ta chỉ cho tôi động phân của các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Thưa quan lớn, nếu các con chuột ăn được lưỡi cày thì các con diều hâu cũng có thể mang đi các đứa trẻ. Nếu các con chuột không ăn được thì các con diều hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi được. Anh ta nói các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Xin ngài hãy phán xét chúng có thể bị ăn hay không thể bị ăn. Hãy xử vụ kiện này cho tôi. Bồ Tát biết anh ta nghĩ ra cách mang trả để đối trị với cách mang trả của tên kia, nên ngài nói, thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này. Mang trả trị mang trả, đây thật suy tỉnh hay, dùng lừa đạo phản công đối trị kẻ lừa đạo. Nếu cho rằng loài chuột có thể ăn lưỡi cày, thì sao các diều hâu lại không mang đứa trẻ? Có những kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo, có những kẻ lường gạt kẻ lường gạt. Mất con, ông hãy cho lưỡi cày kẻ đã mất, người đã mất lưỡi cày hãy trả con người khác. Như vậy, kẻ mất con nhận lại con và kẻ mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và về sau, cả hai đi theo nghiệp của mình khi màng chung. Sau khi kệ pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người lại buôn lừa đạo thời bấy giờ, và người ngày nay là một, người lại buôn lương thiện cũng là người hiện tại, và vị quan tư pháp là ta vậy. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Kiền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa, cảm ơn chư Phật tử. Kính lễ đến Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tinh Hạnh, Đức Phật Tính và cùng chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện trong room. Tân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Giờ xin bắt đầu vào thời giảng Arahant Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang. Apiwari miswa kato kawata tammo tammang nama sa mispatipanno kawato sa pakasangko sangkang nama mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân phục ý tăng dương ứng đức tam bảo, đức Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyên nhờ quy lực tam bảo hằng giáo hộ đến chư tuấn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, thế hôm nay chúng ta học một cái câu chuyện về người lấy buôn lừa đảo tiền thân của Kutawanicha. Đây là một bài học mà phải nói đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn, ở đó nó cũng cũng chỉ cho ta cái cách mà dĩ độc, gọi là cái dĩ độc thì ông đập lưng ông phải dùng như thế mới được, thì nó mới thích đáng. Trong cuộc sống này chúng ta sẽ gặp rất nhiều tình huống như vậy, có những cách đánh đổ, có những cách đánh né, có những cái mà họ đưa đến cho ta những cái tình huống mà cứ chẳng đặng đừng lỡ làm rồi thì thôi giống như cái lỡ tai hay là cái lỡ nói hay cái lỡ làm hay là cái lỡ mất thì thôi, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Và nói rằng biết bao nhiêu con người trong cuộc sống này đau khổ khi gặp phải những cái bọn lừa đảo ác ôn. Trong cuộc sống thực tế, bằng cách trao đổi hàng hóa cũng vậy, trao đổi hàng giả, trao đổi hàng không đúng với sản phẩm, không đúng với cái yêu cầu, thì quả thật thì nó hết sức là rắc rối. Có thể nói rằng câu chuyện ở trong câu chuyện tiền thân này có thể nó dạy cho ta sự khôn ngoan để khi mà tiếp cận với những người mà nó rắc rối, cũng như người mà ở trong cuộc đời nó phải có một cái kỳ cơ. Hãy người này dẫu hay dù dỗ như gặp người này thì nó lại là có một cái không có thông suốt được, không có thể vượt qua được, không thể tay qua khỏi bàn tay được. Thì cái thú vị, những con người mà có cái tâm tính suy tư tính đó trong đo chắc điếm, những con người có cái tâm mà tâm ác, cái tâm lừa gạt, cái tâm mà muốn chiếm đoạt cái tài sản của người, muốn chiếm đoạt cái công cái sức của người, nó nhiều thứ lắm. Ở trên đời này không có cái gì mà nó lại là vô tư bao giờ. Mà nếu như một miếng cơm, miếng nước, miếng áo, một cuộc tài sản của chính họ tạo nên bằng cái sự lừa gạt, thì quả thật thì chỉ trong một thời gian thì dẫu ít gì phải có những móng tay nhỏ, hay là phải lấy độc mà để trì độc. Chính thưa quý vị, lấy độc trì độc thì đây chính là cái điều mà Đức Bồ Tát, ấy xin lỗi, cái người lễ buông thiện đã xử lý cho người lễ buông ác bằng cách tức là gầy ông, đập lưng ông, bằng cách tức là của nào của đậu để nấu lại cho đậu biết. Thì quả thật thì hết sức là có câu chuyện này chúng ta học như vậy, không phải là chúng ta sẽ thực hành như vậy, phải như vậy. Cái tâm của người lấy buông thiện cũng chỉ muốn lấy lại những cái lưỡi cài của chính mình. Cái lưỡi cài thì con chuột nào nó có ăn, những cái lưỡi cài nó bằng cây, nó cứng, và nó bằng thép, nó sẽ càng cứng hơn. Ta ăn làm gì? Nếu được bằng cái lừa gạt thì người ta sẽ nói. Thì cũng vậy, mà cái người lấy buông này, cái người lấy buông ác, họ sẽ là thực hiện như vậy. Phải nói rằng là cái tinh thần Phật Pháp chỉ dạy chúng sinh hãy sống trong một cái tinh thần trí tuệ, hãy sống trong một thần tinh thần trí tuệ. Bởi vì nhiều khi á, tùy cái, có những cái chúng ta bỏ qua được, nhưng có những cái chúng ta không thể bỏ qua được. Có những cái mà chúng ta có thể chấp nhận được, có những cái chúng ta không thể chấp nhận được. Với số lượng là 500 cái lưỡi cài thì cái số lượng tài sản quá lớn, thì chúng ta hãy suy xét lại. Còn nếu như thường thì chúng ta đọc trong kinh văn, chúng ta thấy là nếu như mà nó là những chuyện bình thường thì thường Đức Phật Ngài, thường Đức Bồ Tát Ngài xử lý tức Ngài, hoặc Ngài suy xét Ngài điều cho nó đơn giản, cho nó bình thường, chứ không phải là làm căng thẳng, làm rắc rối chi cho người ta phải đau khổ chi cho người ta phải rắc rối. Nhưng ở đây, trong cái tích này, chúng ta cũng phải nhớ rằng không phải mình dùng cái ác mà đối trị cái ác, không phải vậy. Hay mà có như là giang hồ gặp giang hồ, lừa đảo gặp lừa đảo, không phải cách là vậy, mà phải xử lý bằng trí tuệ. Ngay lúc đó chúng ta nên hiểu rõ cái này. Khi chúng ta đọc qua mà chúng ta không có sự suy nghĩ trong cái tinh thần của câu chuyện, thì chúng ta nghĩ rằng là như vậy thì chính Đức Phật ngày nhận diện tiền thân, thì chính Bồ Tát thời xưa cũng xử lý, tức là cái người này dùng cái ác để trị cái ác, có phải không? Thì không phải. Bởi vì Đức Bồ Tát biết rằng cái lưỡi cài nó vẫn còn, và do người này không muốn trả, muốn chiếm đoạt, và cũng biết rằng đứa con này vẫn còn chứ không phải người này, để cho người con của ông triệu phú ác bị chết đi, cho nên mới bằng cách tức là nói là con nhiều không, nó tha. Thì cách xử trí đó chúng ta hiểu rằng là cái người lấy buông thiện mà muốn hoàn trả lại cái, muốn người lấy buông ác phải được hoàn trả lại cái tiền của mình hay là cái lưỡi cài của mình. Trong cuộc sống này chẳng đặng đừng chúng ta mới gặp những tình huống như vậy, nhưng nếu như gặp những tình huống như vậy thì chúng ta cũng không nên, chúng ta cũng phải làm đúng như cái tinh thần của cái người lấy buông này, chứ không phải là như những cái tình huống hiện nay. Cái tình huống hiện tại của xã hội thì chúng ta thấy nhiều khi một người nào đó mà không có điều kiện, họ mượn tiền mượn bạc của chúng ta, hay mà họ mượn đồ đạc của chúng ta, mà bây giờ nó lỡ hết, hay là đã lỡ mất, hay nó bị gì, rồi chúng ta siết nợ, siết rồi chúng ta đập nhà chúng ta siết nợ rồi chúng ta bắt con bắt cái họ, hay hoặc là chúng ta chơi mà kiểu như là hăm dọa khủng bố vân vân, cái này là cái khác. Chúng ta phải tư duy khác đi cái tinh thần của câu tư duy một cách thấm thấu hơn cái câu chuyện này. Cái tinh thần này, cái người thanh niên thiện hiểu biết cách để mà chuyển hóa cái người thanh niên ác kia. Anh ta biết rằng ông người thanh niên, người lái buôn ác đó đang giữ mà lại không trả cho ông ta, và người lái buôn ác cũng biết rằng ông ta đang giấu con mình bằng cách tức là ông ta không trả, như không trả con mình, thì đi đến quan tòa kiện trong cái câu chuyện này để khởi gợi lên cho ta thấy, tức là có người thứ ba, để người thứ ba sẽ thấy, sẽ hiểu, sẽ biết. Còn cuộc sống ở thực tế trong xã hội này, tại sao anh mượn tôi thì bây giờ anh lại để tham quan trách ván? Bởi vì khi mà anh mượn tôi, khi mà chúng ta cho người ta mượn mà tạm gọi tức là cho vay lấy lời cắt cổ đó, lời 20-30%, để người ta không thể nào người ta trả được. Và nếu như người ta trả đó thì người ta trả bằng cách rất là mệt mỏi, và từ cái chỗ cấn cố này và siết cái nợ kia mà chúng ta thường gọi là siết nợ bị siết nợ rồi phải chạy cầm cố cái này, cầm cố cái nọ ở chỗ chính họ. Thường họ cầm cố một số tiền, cầm cố về đất đai, cầm cố về cái vật có giá trị, về tài sản có giá trị, vân vân. Từ cái chỗ đó mà nhiều khi chúng ta đang kẹt hay chúng ta đang khó khăn, thì từ cái đồng lời nhỏ đẻ lên đồng lời lớn, rốt cuộc chúng ta mất tài sản luôn. Thì có nhiều người rất là đau khổ, nhiều khi mới đầu chỉ có vài chục triệu nếu tính theo tiền Việt Nam, và lớn tới vài trăm triệu, rồi nó trả không nổi, nó chất chồng lên và tới tất cả tiền tỷ, tất cả tiền trăm triệu, mỗi vài chục triệu, bây giờ nó tăng cái tiền lời lên tới vài trăm triệu, tăng cái tiền vài trăm triệu lên các tiền tỷ, thì phải nói người ta khóc ròng. Và còn nếu người ta không trả thì những người đó dùng nhiều cái cách, tức là áp bức tống tiền, hoặc là dùng những cách tức là chơi theo xã hội hăm he và áp lực điều này điều kia, thì đây là những cái phương ác hết sức là độc. Chúng ta không thể so sánh cái cách mà của người lái buôn thiện xử lý với người lái buôn ác, và chúng ta cũng không thể so sánh câu chuyện này đối với cái cuộc sống hiện tại, tuy gọi là lấy độc trị độc. Cái độc trị độc mà Bồ Tát chỉ muốn, thì xin lỗi, cái người đó muốn thiện chỉ muốn tìm lại cái tài sản của mình thôi, và tới đó kết thúc. Cũng như nếu quý vị nào cho người ta mượn tiền mà có lấy lại, thì chúng ta chỉ tìm hoàn lại vốn là đủ rồi. Ngày hôm nay thì đây cũng là một cái dịch vụ, và nó mang tính tức là dịch vụ, thì chúng ta chỉ nói dịch vụ như vậy là cái cách làm ăn của người ta, thì cái chuyện nói chuyện của cuộc sống. Nhưng cũng khuyên quý vị, nếu như mà chúng ta làm, hay là chúng ta thấy người nào làm, hay con cháu mình làm, thì cũng nên khuyên nhắc họ hãy mở một tấm lòng, hiểu biết đừng bao giờ cái gì cũng vậy. Đời cho ăn mặn thì đời có uống nước, chúng ta tạo cái quả ác thì đời sau những cái chúng sinh, những cái người thân của chúng ta, những người con của chúng ta, nó vốn thiếu phước và nó ác, nó đi theo chúng ta sanh ngay lúc đó, và lúc đó nó đi vào ta. Thì tại sao gọi là đời cha nhận ăn, đời con uống nước? Thì chính là có phải là người cha làm, người con chịu. Người con chịu ở đây đứng trên cái nghiệp quả, tức là dám thuận dòng với cái ác tâm ác tà đó, và cũng có thể nói rằng là do cái nghiệp người đó phải trả, gặp những người con nó hư đốn như thế này, gặp người con nó quỷ quả như thế kia, hay gặp những người con nó thiếu phước, cho nên nó rơi vào những tình huống hết sức là đau khổ. Tại vì chính chúng ta tạo cái nhân ác, rồi chúng ta sản sinh ra ở hiện kiếp này, thì những người con nó thiếu phước thì nó vốn nó ra đời ngay nơi ta, thì chính thức việc cả hai nó phối hợp lại, thì coi như là cái mà dân gian tục ngữ ta nói, thường nói rằng đời cha ăn mặn, đời con uống nước là vậy. Cho nên phải nói rằng cái hành động ác của chúng sinh làm nó rất là ghê gớm, nó rất là nguy hiểm. Nó về cái người ác ở trong kinh Phật, nếu nó về cái hạng người thì chỉ chia hai hạng người rất là lớn lao, đó là một hạng người thiện, hiền thiện, một người ác hay người trí, một người ngu. Người trí thì luôn luôn họ có một sự suy nghĩ rất tốt về người, họ muốn người tốt, không có cái sự ganh tị, không có một cái sự bỏng sẻn hay không có một sự tính toán. Mà ngược lại, gặp những kẻ tiểu nhân thì họ tìm cách này, họ tìm cách nọ để lường gạt, để hại chúng ta. Mà đứng với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy nếu mà đâu có người trí thì họ không có muốn hành xử như vậy. Và cái đời sống của mình có đôi khi, nhiều khi á, mình thấy rằng nhiều khi mình bần cùng rồi mình sống đạo tặc, hay là mình khó khăn rồi mình mới dấn thân, mình nhúng chạm. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta tạo cái nhân ác nhỏ thì từng cái việc ác nhỏ, từng chút thì nó cũng sẽ hết sức là đau khổ. Cho nên trong Pháp Cú Kinh dạy rằng là chớ khinh việc ác làm e, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đúng là hôm nay. Là tại sao như vậy? Là thường chúng ta thấy nó chưa có chuyện gì, chúng ta không sợ. Và đến khi nó đã đến nơi, đến thời, đến lúc rồi thì nó rất là nguy hiểm. Khi trưa này chúng tôi gặp một cái người, nó cũng có tình huống là chúng tôi hình huống, tức là không chuẩn bị trước coi chừng. Chúng tôi khuyên họ bị cái bệnh mà bị bệnh mạch lương đó, gì đó mạch lương đó, cái bệnh đó thì nó kêu kỵ nói như là quả thân bình thường. Bệnh mạch lương nó ghê lắm, bình thường thì chúng ta thấy nó không có cái gì cả, nhưng đến khi nó từ từ thì nó ung mũ, từ từ thì nó khuấy lên, lớn lên rồi thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chết. Chỉ một cái mục nhọt nhỏ thôi, và nó ăn sâu, nó thấm sâu vào thịt bắt đầu rồi, thì từ cái chỗ đó cả nó triệt tiêu tất cả hệ thống thần kinh, không có, nó triệt tiêu tất cả những cái sức đề kháng. Chúng ta bị sốt thời gian thì một vị sư đó, chúng tôi bảo nó không sao đâu, chúng tôi nghe lời đi, chúng tôi đã gặp qua là ngồi rồi. Thì quả thật là nếu điều trị sớm, nếu ngăn ngừa sớm thì nó sẽ được tốt. Thì cũng vậy đó, chỉ cái bệnh của chúng ta thôi, chúng ta không biết ngăn ngừa cái bệnh của chúng ta thôi mà chúng ta biết không biết chăm sóc, không biết lo lắng thì tự nó cũng sẽ hại chúng ta chết. Mà từ cái chỗ nó hại chúng ta chết đó là do cái gì đó, chúng ta do chúng ta không phòng hộ về thân của mình, không phòng hộ cho cái thể xác của mình. Có những lần hoặc có những phiền não phải do phòng hộ, phải do tránh né mà mới được không có phiền não. Cho nên thường thường chúng sinh không có sợ, mà đến khi nó quả nó đến thì rất là lo. Không phải tất cả mọi chuyện cuộc đời chúng ta đều đấu chọi bằng độc trị độc được, cũng chưa chắc. Và có đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận, nó mất thì nó đã mất, bây giờ tìm lại. Chúng tôi cũng từng nghe nhiều lời than thở, nhiều lời, cái lời mà một số Phật tử hết sức là buồn phiền, hết sức là đau khổ khi mà họ phải chịu đựng những cái sự mà thiếu thốn mượn của người thân hay của người quen, bây giờ không trả. Bây giờ thì dùng cái phương án áp lực hay sao, hay dùng phương án vật chất rồi quân sự, phương án tức là bạo lực. Thì chúng tôi cũng vẫn khuyên, chúng tôi nói là thật, nếu như mà bạo lực mà có được hay không, nếu bạo lực như vậy thì mình gây thêm nhân ác nữa. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta thương mọi người, chúng ta đã mới học ít phước, chúng ta không có nhiều phước như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy thì nó là một cái vấn đề hết sức là khó, chứ không phải chuyện đơn giản. Xin lỗi, cái gì đã mất tiền của, nhưng bây giờ mà họ không trả, nó có những cách không trả là do nếu họ có tiền họ không trả, nó là cái chuyện khác. Nếu họ không có tiền họ không trả thì là một chuyện khác. Ở đây nói về cái tâm lý, hôm nay không phải là bài học tâm lý hay bài học dạy đời, mà chúng tôi dám nhận tới quý vị. Bởi cái bài học này hết sức là nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, mà chúng tôi tu thì dĩ nhiên kinh nghiệm làm sao bằng quý vị ở cuộc sống. Nhưng chỉ khuyên như vậy, tôn thần Phật dạy như vậy. Bởi vì tôn thần Phật dạy thì cái từ bi để cư xử cho hận thù. Nhưng ở cái câu chuyện này là lấy mang trá, lấy gian dối trả lại cho gian dối. Nhưng chúng tôi cũng xác định từ đầu không thể nói, không thể lấy cái tích truyện như thế này mà chúng ta áp dụng vào cái hoàn cảnh sống hiện cuộc, mà chúng ta phải có một cái tinh thần khác. Dạ, chúng con kính lễ sư phụ từ xưa mới vừa Quang Lâm Hồ Trung, thân chào đến sư tự lực cũng đã Quang Lâm Hồ Trung. Thì kính thưa quý vị, không phải như vậy, mà câu chuyện này là câu chuyện chúng tôi sẽ nhắc lại, là cái người lái buôn thiện đã biết rằng người lái buôn ác này đã biết rằng ông ta chơi cát mình, ông ta chơi tức là nói ở chỉ nó lấy chuột nó ăn được, ông nói chuột nó ăn thì tôi cho con ông nó nhiều hâu nó tha con ông, con nhiều hâu nó nhỏ mà cái đứa bé nó lớn làm sao mà nó cấp nổi một cái vật nặng như vậy. Đang là vậy, nhưng là bởi chuyện đó nó khó, bởi chuyện cũng khó là nó khế hợp, chứ không phải là quả thật lấy độc thì độc trong cái độc đó, mà cái độc này tức là lấy cái hành động đó, chứ không phải là ở đây chính Đức Phật hay là Bồ Tát vẫn chấp nhận cái hành động đó, không phải như vậy. Chúng ta phải nhớ trong tinh thần giới lực, người ta thấy của mình, người ta trộm cắp của mình, bây giờ mình giật lại thì cái điều đó về giới lực cũng phải xét lại nữa, nó có thể phạm có thể không phạm, cái điều này cũng phải nhớ. Còn ở đây nó còn để ở đó, nó còn có giá trị, nó là khác. Mà trên tinh thần mà chúng ta nói là người ta lấy của mình rồi, đã lấy của mình rồi, bây giờ mình lấy lại thì nó phạm giới, thì cái tình huống đó là chúng ta nhớ nó hết sức là khó phân xử. Trong phương chuyện là đơn giản, lấy mà lấy làm sao, thí dụ như ở trong giới trộm cắp là vật có chủ, biết vật có chủ, tính lấy, gắng sức lấy, vật đó đã mất. Ở đây người ta lấy của mình thì mình cho rằng cái vật đó là của mình chứ không phải là của người khác, cho nên cái giới trộm cắp chúng ta cũng phải nhớ lại, chứ không chúng ta nói là giật của mình, bây giờ mình lấy lại, bây giờ giật của họ là thuộc về họ đâu, cũng chưa chắc. Bởi vì chúng ta cho rằng vật có chủ, dạ, mà cứ như bây giờ, thí dụ như bây giờ vật có chủ, biết vật có chủ, tính lấy, gắng sức lấy, rồi chúng ta đã lấy cái vật đó thì xem như là chúng ta thẩm vấn xét, bởi họ lấy của chúng ta, nhưng trong tâm của chúng ta cho rằng đó là vật của chúng ta lấy lại, thì điều này về giới luật chúng ta cũng phải có một cái sự phân xét nó rõ ràng, chứ phải là mình nói một cách chung. Chứ mình nói bây giờ bây giờ người ta lấy của tôi chưa, coi như là bây giờ tự nhiên lấy đồ của mình, rồi mình giật đồ đạt được của họ lại thì phải là phạm sát sanh, ý chính là phạm trộm cắp. Thì chúng ta nói như vậy thì quả thật thì không nên, phải có một sự suy nghĩ khác hơn, phải biết tình huống xảy ra, phải biết cái hoàn cảnh nó xảy ra thì như thế chính là chúng ta mới sáng suốt được. Ở trong tinh thần Phật pháp, do chúng ta xui xẻo, chúng ta kết thân với một số cái người làm ăn hay kết thân với những người mà nó ác xấu, cho nên chúng ta gặp những tình huống, gặp những cái sự khốn nạn, gặp những cái sự đau khổ này. Chứ quả thật đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta cũng như là chúng ta chọn được minh sư, chúng ta chọn được thầy giỏi, chúng ta chọn được thuốc hay, thì cái minh sư, cái thầy giỏi, cái thuốc hay đó nó sẽ trợ chúng ta rất là tốt. Nếu như chúng ta cũng như chúng ta gần bạn tốt thì là tình huống khác, gần những người giao tế làm ăn nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ được thịnh vượng, được tốt đẹp. Ở đây trong kinh Phật gọi là gần bạn lành, hay là gần được minh sư, gần được bạn hiền, thì đó chính là cái do nhân thân cận của chúng ta Và cuối cùng cũng phải nói một điều nữa, do chính tâm của chúng ta từ tiền thân cho tới hôm nay là tâm của chúng ta nó ngay thẳng chứ không lừa gạt. Tâm chúng ta lừa gạt thì quả báo nó cũng sẽ trả, rồi chúng ta cũng sẽ thấy là cũng sẽ bị những cái tình huống nó khác nữa, mà chúng ta gọi là tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa, tránh người này gặp người kia, hay hoặc là chạy trời không khỏi nắng, đúng không thôi? Núi này cao, núi này cao còn núi khác cao hơn nữa. Mình tưởng nó là mình hay, mình tưởng nó mình ngon, thì cái người khác nó là còn cao cơ, cao chiêu hơn nữa. Và có nhiều cái chuyện của cuộc đời này nó rất là nghịch đảo, nó rất là rắc rối. Nhưng Kinh Phật thì nói rằng hãy gần được bạn lành thì chúng ta được cái sự che chở, được cái sự khuyên nhủ, được cái sự được một chỗ dựa, được một sự sẻ chia rất là lớn, từ chỗ đưa chúng ta tới cái hướng thiện, đưa chúng ta tới một cái hướng thiện tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta gần một cái người ác thì cái người ác đó sẽ khiến chúng ta đau khổ, khiến chúng ta quậy quản, khiến chúng ta làm nhiều cái điều ác bất thiện pháp. Nhiều cái điều ác bất thiện pháp đó nó sẽ nguy hại, nó sẽ cản trở, nó sẽ làm cho chính tâm của chúng ta trở nên ác xấu. Và gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, rồi tâm của chúng ta cũng sẽ hư thân, tâm của chúng ta cũng sẽ xin lỗi, tâm của chúng ta cũng sẽ rất là đau khổ. Khi chúng ta biết ra chúng ta đã làm việc ác mà đã lỡ làm rồi thì làm tiếp nữa, làm nhiều nữa thì đau khổ nhiều hơn. Cho nên là một người đệ tử chúng ta phải nhớ tỉnh thức và sáng suốt. Cũng như ở trong cái công việc mà buôn bán làm ăn á, thì mới biết ngày nay cái sự lừa đảo ghê lắm. Đọc nhiều cái tin tức, đọc nhiều cái trang, phải nói là nó không thể nào mà ngờ mà cách lừa đảo mà chẳng hạn những người biết là ở trên mạng nó xử lý cái cách tức là giả tạo những là một chủ doanh nghiệp là một có nhiều cái gia tài, có nhiều cái sự nghiệp này vân vân, mà rốt cuộc có như tay trắng tay không, nhưng họ vẫn dựng được, họ chạy lắp về này, họ chạy lắp về nọ để tưởng rằng, để mọi người tưởng rằng họ hết sức là ghê gớm, nhưng thật sự ra họ không có gì cả, họ chỉ toàn là lừa đảo, toàn là lừa gạt người, những người chúng ta mà thường chúng ta gọi là tức là ba người nhỏ dại thì họ sẽ được hẹn qua. Và còn những người mà cao tay ấn, chúng ta gọi là cao tay ấn vân vân, thì họ sẽ giữ được, hay là họ sẽ đập ngược lại. Thì quả thật đây chính là cái gì, nó muôn ngàn cái mưu kế, muôn ngàn cái mưu trước, và muôn ngàn cái mưu kế đó, chúng ta làm sao có một cái trí tuệ để nhận ra được chính nó. Thì đây là cái cách xử lý nó mang tính tức là đặc biệt trong cuộc đời chúng ta. Đừng bao giờ mong mà gặp như vậy và chúng ta đặt cho tình huống chúng ta xử lý cũng lấy độc trị độc, không phải như vậy. Mà tình huống này, xin nhắc lại, tình huống này đây là tình huống mà vẫn còn tài sản, nó vẫn còn con cái, những người còn người đứa bé đó chưa phải là mất hết, thì chúng ta làm sao làm cuối cùng cũng chừa cho mình một lối về, chừa cho mình một cái đường đi tốt đẹp. Khi chúng ta thân cận với người ác, khi chúng ta là người ác thì chúng ta sẽ dễ bị cái sự tác động, sẽ dễ bị một cái sự chi phối, sẽ cùng với họ, hay hoặc là hoặc là họ xúi dục chúng ta, thì được một lần chúng ta sẽ làm ác, và khi làm ác chúng ta phải đọa xứ địa ngục. Cho nên Kinh Phật dạy chúng ta biết người ác để chúng ta lánh xa, chúng ta không thân cận với họ, chúng ta không làm việc chung với họ. Ở trong cuộc đời này, cái sự chân thật
đó chính là cái tài sản, cái sự chân thật đó chính là cái nói lên cái phẩm cách, nói lên cái tư cách con người, nói lên cái uy, chúng ta gọi là cái uy tín. Một con người không có uy tín thì con người nó sẽ không có tạo lập được. Mà tại sao không uy tín? Bởi con người này không tôn trọng sự thật, con người này không giữ lời, không tôn trọng trọng cái lời. Và cái người ác tức là người nói bằng, làm bằng hành động ác, lời nói ác và khẩu nói lời ác và ý suy nghĩ ác, tức là tam nghiệp của họ, thân khẩu ý họ ác, thì đó chính là người ác. Con người thiện tức là thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Dạ. Thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị cộng sinh, và tự ảnh hưởng và bị cộng sinh. Chứ đừng nói chi là giữa hai cái người mà cùng đi buôn bán làm ăn với nhau, thì phải nói hết sức là khó khăn, hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì phải ở trong cái tinh thần Phật pháp, cái nhân thân cận mà chúng ta coi xem xét người đó quý tự, cái đối tượng bên kia của chúng ta là cái gì, là người càng người như thế nào, nó ra sao, nó bị ảnh hưởng gì, người ta tốt hay người ta xấu, người ta thật hay người ta giả, thì chúng ta phải cẩn trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có một cái sự suy nghĩ, không có sự suy tính là hết sức là nguy hiểm. Thì chúng ta thường nghe nói rằng thương trường đó chính là chiến trường. Thương trường đó là một chiến trường. Một chiến trường để làm gì? Để chiến đấu, để thu cái lợi nhuận về. Mà thu cái lợi nhuận làm sao? Ở trong cuộc đời này nghĩ rằng đó là có lẽ là mình không có, không cực trực, mình không có lao động nhiều, mà mình lại, hay mình không có làm nhiều mà mình lại muốn hưởng nhiều, thì đây là một chuyện mà hết sức là nghịch đảo, người ta không chấp nhận được. Chúng ta làm tới đâu thì công sức của chúng ta nó sẽ đền đáp lại lúc đó. Nhưng khi chúng ta làm không có chuyện gì mà tự nhiên trên cuộc đời này, mà tự nhiên chúng ta có một số chuyện lớn mà chúng ta làm đơn giản, ngoại trừ thì chúng ta kêu là những dịch vụ, những thí dụ. Nhiều khi người ta cầm một cái điện thoại di động, người ta nghe vài cuộc điện thoại là người ta có lời, có tiền tỷ, hay lời tiền vài chục ngàn, hay vài triệu bạc, hay vài trăm ngàn, vân vân. Thì cũng là cái cách đó, cũng là cái cách buôn bán, cũng là cái cách nó xoay chuyển tình huống. Chứ vì chúng ta không thể nói rằng là họ cứ những cái tình huống đó nó ác hay nó xấu như thế nào, và hoàn toàn họ thật chưa dám nói rằng nó ác nó xấu như thế nào. Nhưng phải nói rằng là cái tình huống đó chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ, một cái sự chuyển hóa để nó được tốt đẹp. Chứ còn không, ở trong cuộc đời này thường thường thì oan trái lẫn nhau, kết cái này và đắp thêm cái kia. Kính thưa quý vị, như đã nói, không phải tự đơn giản mà chúng ta bị mất. Không đơn giản người ta đã lừa mình, ít nhất cả hai người đó nó cũng có ân oán với nhau. Có nhiều người nghèo rất cùng thơi, chỉ có chút đỉnh tiền, bị lừa gạt tất cả. Quý vị biết, chúng tôi nhớ, tôi mới nghe, mới đọc gì đó, ở Việt Nam có cái ông bị mù, ông đi bán vé số, mắt cũng mờ, chứ hình như mù hay là mờ, bán vé số. Thì có một cái tụng nó ra, nó lừa gạt ông đó. Nó tới nó đổi ông cái hiện trúng số, nó trúng số, không biết số gì. Chúng tôi từ nhỏ tới lớn chúng tôi chưa có biết dò chữ số nữa, nhưng điều mà tôi nói thiệt, cái gì biết chúng tôi chỉ nghe kể ra thôi. Nó trúng số mà không biết trúng số một vài triệu gì đó, một vài trăm gì đó, bây giờ nó đổi ông thì ông coi như ông mờ mờ hay là mù gì hay là mắt mờ sao đó, mà ông thấy nó trúng là thôi, ông ta nghĩ rằng tôi kể ông ta đổi cho nó về, rồi đổi lỡ đại lý thì cũng có cũng có chút đỉnh lời. Thì quý vị chúng ta có thể ngờ rằng là nó cạo cái số để nó viết cái số khác vô, mà ông ta mắc mờ, ông ta không phát hiện. Ông ta mắc mờ, ông ta không phát hiện. Ông ta chính vì ông ta không phát hiện như vậy, cho nên ông ta mới bị thất bại. Mà mới không phát hiện. Rồi chính vì không phát hiện như vậy cho nên là chúng ta thấy ông ta mới lấy về đổi cho nó. Khi mà đổi nó về thì về nhà mới phát hiện. Thì cái thú vị, một cái người đau khổ, một cái người mù lòa, mù hay là lòa gì đi, người ta không thấy đường rõ, mà nó chỉ có một vài trăm hay một vài triệu gì đó, mà nó còn phải nói chuyện dài xé trên những người mà đau khổ như vậy mà. Thì quả thật khi chúng ta nghe, chúng ta thấy những người này nó rất là ác, phải không? Quả thật đúng là quá là ác. Nhưng cái tâm nó rốt, cái tâm lừa đảo, thì nó lừa đảo được cái người sáng mắt không được, thì nó lừa đảo cái người mà mù mờ. Cái người ác như vậy đó, nó cực ác, nó độc ác. Cho nên Phật dạy chúng ta lánh xa, là không nên thân cận. Và khi chúng ta thân cận nó, chúng ta sẽ cùng làm ác, và chúng ta cũng cùng đi theo cái đọa xứ như chính họ, cái kết quả của chính họ thôi. Cũng vậy, trong cái việc giao tiếp, trong cái chuyện làm sinh hoạt chung, làm việc chung, đây là một điều hết sức lớn. Khi chúng ta biết một, nó không có tốt đẹp, nó không có thật như những gì nó nói, cái lời nói và cái hành động của nó không đúng, không thật, là chúng ta biết. Cũng như quý vị biết, cái người nào mà nói nhiều, cái người nào mà nổ nhiều, chúng ta phải tin người đó được. Đã nói không thật, người ta có một chút xíu, người ta có đâu có ít tiền mà ta tưởng ta khoe ra, nhưng tưởng là tiền muôn bạc triệu bạc tỷ, để cho tự cho mình là chắc là mình giàu có, tự cho mình cứ bằng một cái tâm ác xấu như vậy. Chính là quý vị đã tự bị tự giao, tự kêu cái người khác chú ý mình để cái cướp giật của mình. Đây là một chuyện thứ nhất. Cái mình không có, mình nổ cho dữ, tôi kêu là bom á, bỏ bom cho dữ, mà bỏ bom cho dữ như vậy rồi cuối cùng không có gì hết trơn. Thì những người đó cứ vốn họ không biết cái thu thúc cái lời nói của chính họ, họ không biết cái hoàn cảnh, họ không biết cái khả năng của chính họ. Họ cứ nghĩ rằng họ nói theo cái tư duy của chính họ, họ tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là giàu, tự cho mình là giỏi, nhưng thật sự là mình rất nghèo, mình rất là tệ, mình rất là dốt, và mình rất là ngu si, rất bình, rất là chậm chạp. Cái lợi trong cuộc đời này nó vậy đó quý vị. Cho nên tuy ở đất mà căn bản cũng được rồi, ở cuộc đời này mình đừng nên có cái sự khoe khoang, đừng nên có cái gì có sự manh động và khoe khoang. Ở đây là núi này cao còn núi khác cao hơn, giang hồ gặp giang hồ, mang cá gặp mang cá. Cho nên giá trị chúng ta cần tu tập là như vậy. Chúng ta nên cái gì? Nên kiểm soát. Nên kiểm soát. Cái người mà nổ quá gặp người khác thứ hai nổ là tắt đài luôn. Có một câu chuyện nó vui đó. Chuyện vui thế, nhưng điều mà cái đó cũng nói lên. Bây giờ là quý vị biết, cái người nghe kể được cái chuyện nên hết sức là bình thường, nhưng điều mà kể là đó nha, nó bị tắt đài. Có một cái anh chàng anh nổ lắm, anh không hả, tôi chạy dọc đường, tôi lái xe dọc đường, tôi không sợ ai kiểm, tôi không sợ giao thông kiểm tra, tôi biết tới, tôi biết cách xử lý cho nó qua, nó không thể bắt được tôi được. Tôi bằng cách này bằng cách nọ là nó thả, phải thả tôi. Thì nó bu lo bu la quá trời. Thì có cái chú này, anh thấy thằng này nó mày nổ quá, nó nổ quá, nó không sợ cơ, nó không sợ nó không sợ công an giao thông. Nó Việt Nam kêu là công an giao thông thôi, nó không sợ công an giao thông. Nếu nó thổi xuống là tôi cũng nói à. Nó nói là nó cũng phải thả tôi được chứ không sợ gì hết. Nếu mình biết luật mình đâu có sợ nó, phải phạm luật đó mà nó bắt mình. Thì cái chú đó hả dạ hả à, tao nó vừa thổi xuống, tao nói với nó gì nè. Tao đi lấy xe đó, khi mà chưa có đẻ ra nó, khi mà chưa ra đời nó, tao thuộc lòng cái chuyện lực giao thông rồi, mà mày thổi tao làm gì? Thì quý vị biết, em đang nổ em tắt đài. Cả hai, chúng tôi ngồi với tôi cười, chúng tôi cả hai, không ai giao thông mới thổi, đem tài xế qua và không khớp tôi thua liền. Nhưng mà, khi tôi nói, đâu có phải giao thông của nó. Nó nổ cho dữ. Mà mình biết được, chúng tôi đi xe với tôi thấy khi mà gặp thổi cái là sợ. Tại vì quá thật nó chạy cũng chật trịa. Thì đúng nó là cái gì? Nó chỉ có chỉ nhỏ thôi. Ở nó là nó không sợ này, không sợ nọ. Bởi vì nó biết luật này, biết luật nọ. Cộng kêu nó, tôi xuống tôi nó giao thông. Bởi vì ông cũng khoảng chừng 7-80 tuổi rồi. Thì nó, khi nó hỏi tôi xuống tôi nói, một lúc người ta khoái xe. Không biết dùng ba ngày mới có chút xíu mày chưa ra đời nữa. Phải bắt luật giao thông, tao mày thổi mày phạt nó, tao chạy sai làm sao? Thì ở trong cuộc đời này, thì các nhà kể tắt, anh tắt đài. Để tắt đài tiếp tục. Cái bột này phải dùng cái quả của nó mạnh hơn, lớn hơn, cho nó tắt. Nhưng những tình huống đó, nói vậy thì nó chỉ là như vậy. Nhưng trong cuộc đời, chúng ta không nên lừa mình, cũng không nên lừa lại người. Và chúng ta cũng không nên dùng cái ác để đặt lại người ác, dùng cái độc để trị lại cái độc của chính họ. Đây là tình huống sinh xác lại, xác lập lại. Tình huống là tài sản 550 lưỡi cài đó vẫn còn, và người con của người ta vẫn còn. Cho nên cái người lẽ buôn thiện mới xử lý bằng cách như thế. Đối với người lẽ buôn ác là chính Đức Bồ Tát mà nói rằng đây chính là sự khôn ngoan, dùng cái trí tuệ khôn ngoan để xử lý, chứ không phải là họ lừa gạt như vậy. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chỉ trình bày cái với cái xuyên qua cái ý nghĩa này, chứ không phải là một cái không dám, chúng tôi không dám là một người đứng mà để chỉ dạy đời. Bởi vì cái này là thực tế cuộc đời lắm, mà có thể nói rằng người nào gặp, người nào hiểu, người nào bị thì người đã biết, người đó khổ. Chứ không phải ai đó ai bệnh nào thì có cái thuốc đó. Cho nên không thể nào mà xác định, và cũng không dám nói rằng cái điều chỉ dạy cái kinh nghiệm, bởi chúng tôi cũng còn quá nhỏ, quá trẻ. Và trong khi ở trong hội chúng này thì rất là nhiều người đã từng trải, nhiều người đó là hàng sư phụ, sư thúc, sư bả, sư huynh, tất cả của chúng tôi. Cho nên chỉ trình bày theo cái kinh văn như vậy. Nếu có điều gì sẽ rất kính ngưỡng mong toàn thể trên tâm đức tăng cùng đại chúng từ bi hân hỷ cho. Và xin kết thúc thời gian này, trước khi dứt lời xin kính dâng phần phước lành ở đức trời đại thích tứ đại thiên vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sư phụ hân hỷ xin hộ trì đến trên tâm đức tăng quý tu nữ cùng cho phật tử luôn được an lạc chánh chánh pháp. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Tam Bà giá, nam mô Sanh Khai giá.
Bà Đại Siêu thảo luận cho cái câu số 3. Nếu mà biết người bạn là cái người lừa đảo thì mình có nên làm ăn chung với họ không? Vì theo cái câu chuyện này đó thì nói về người bạn lừa đảo mà cái muốn chiếm hữu cái tài sản của vị này, mà vị này lại không có để chờ đợi mà bắt buộc phải chia liền cái của ra. Thì con xin thọn soạn cái bốn cái câu thảo luận xung quanh cái bài giảng này. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Đại Siêu thảo luận cho cái câu thảo luận số 1. Con biết thượng tọa Đại Siêu có ở trước máy không? Con thỉnh thượng tọa Đại Siêu rồi.
Nam mô Bụt Thầy. Xin quý vị, xin cô Phụ Quảng Châu phát triển cái câu thảo luận số 1. Tại sự cuối cùng là thảo luận số 3 vậy. Ủa, để Đức Pháp Đăng mới gì nói nói câu số 1 mà. Để Đức nói để Đức trả lời câu số 1. Thực ra đó thì câu số 1 hỏi câu số 3 mà thỉnh câu số 1. Vậy bây giờ chúng tôi làm sao chúng ta trả lời đây? Vậy là để Đức Pháp Đăng hỏi câu số 3 hả? Câu số 3 thì câu số 3, nếu một người, nếu biết một người bạn là người lừa đảo thì có nên làm ăn chung với họ không? Thì tất nhiên hãy chúng ta biết họ là dân lừa đảo thì mình làm ăn chung với họ mình cũng chỉ phiền toái thôi. Chứ nó không có lợi ích gì. Cho nên mình cũng không cần phải làm ăn chung với họ. Tuy nhiên, nếu mà trường hợp vỏ quýt dày, móng tay nhọn, nếu mà tự cảm thấy rằng mình có đủ bản lĩnh làm cái móng tay nhọn để đối trị vỏ quýt dày, thì trong trường hợp đó cứ làm ăn chung thì không có sao hết. Bởi vì dân lừa đảo gặp dân lừa đảo, như trong cái câu chuyện bổn sanh, không chịu bổn sanh mà Đức Phật này kể lại đó, thì ở trong trường hợp đó nó không có hay gì. Còn khi nào mà mình cảm thấy rằng mình không có đủ bản lĩnh làm cái vỏ quýt dày thì mình chớ nên, không có đủ bản lĩnh làm cái móng tay nhọn thì mình chớ nên cầm cái trái quýt dày. Bởi cầm cái quýt dày mình không có lột được, mình chỉ cầm đó mình ngó thôi, hoặc là mình để đó thì một hai ngày sau thì nó sẽ thối rửa, nó sẽ hư. Nếu mà mình cảm thấy rằng mình bị thua thiệt, người ta có thể chơi gác mình, thì mình đừng có bao giờ mình chơi chung với họ, làm ăn chung với họ. Làm ăn chung với họ tức là mình chỉ làm câu không, làm mồi cho họ thôi. Bởi vì họ là cái người lừa đảo mà mình biết, mà mình vẫn làm ăn chung như vậy thì mình không phải là kẻ lừa đảo để đối trị kẻ lừa đảo, mà mình là cái người ngu tốt bụng, mình làm cho thiên hạ ăn thôi. Thì cái cách này thưa quý vị, sự thật ra cái tinh thần của Phật, cái Phật giáo đó, tinh thần của Phật giáo đó, thì có hai, có hai trường hợp. Một là mình có đủ cái trí tuệ để mình đối phó, mình không làm hại người khác, không làm tổn thương người khác, nhưng mà mình cũng phải tỏ ra là một người có bản lĩnh, có trí tuệ để mình đối trị với họ, đừng để cho họ phải chơi gác mình, là một. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần của Phật giáo ở đây là đối với cái một người mà mình biết đó là một người xấu, mà mình thân cận với họ, mình chỉ làm tăng trưởng cái phiền não bất thiện pháp, thì như vậy tốt nhất là mình phải tránh xa. Như trong cái bài kinh Khu Rừng Vanasata, trong bài kinh đó Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Thì như vậy theo tinh thần của Phật giáo có hai trường hợp mà Đức Phật đưa ra để cho chúng ta lựa chọn, đưa ra để chúng ta lựa chọn. Do vậy cho nên chúng ta phải lúc nào cũng phải sáng suốt. Nhưng mà mình bị cảm thì đừng có ra gió, hãy mình yếu trong người thì đừng có ra gió. Mình cảm thấy rằng mình không có đủ cái trí tuệ để mà mình đối phó với kẻ lừa đảo, mình chỉ để bị người ta hiếp thôi, trong trường hợp đó chúng ta không nên gần gũi, không nên hợp tác. Ở đây chúng tôi nói cái tinh thần này để cho kẻ chúng ta biết mà chúng ta tự lựa chọn, mà chúng ta lựa chọn cách nào mà chúng ta cảm thấy nếu như làm việc gì có lợi cho mình, có lợi cho người khác thì mình nên làm, còn những gì có lợi cho mình mà có hại cho người khác thì mình không nên làm, còn những gì hại mình mà lợi người thì mình cũng không cần thiết phải làm. Chỉ có những gì lợi mình mà không hại người khác thì chúng ta có thể làm. Chúng tôi nhớ mạnh chỗ đó, cái đó tùy theo chúng ta thôi. Có thể làm lợi mình mà không phương hại cho người khác thì chúng ta có thể làm. Chỉ có hai trường hợp là chúng ta làm được, nhưng mà trường hợp lợi mình mà không hại người khác thì chúng ta có thể làm, còn trường hợp lợi mình lợi người khác thì chúng ta nên làm, còn lợi mình mà hại người khác thì dứt khoát không nên làm, còn hại mình mà lợi người khác thì trường hợp này tùy theo trường hợp mà chúng ta có thể làm hay không nên làm. Bởi vì người mẹ có thể hy sinh cho con, dù cho bản thân của người mẹ phải bị đau đớn khổ sở, nhưng mà để cho con được hạnh phúc thì người mẹ hy sinh như vậy, đó là cái chuyện mà người mẹ cảm thấy phải làm, cần phải làm được. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà đối với người bình thường, không phải là con đối với cha mẹ hay là cha mẹ đối với con, thì trong trường hợp đó chỉ là bạn bè nhau thôi mà chúng ta thấy cũng thương bạn, thôi thì mình hy sinh, mặc dù mình bị thua lỗ, nhưng mà để bạn mình bởi vì nghèo khổ hay là bận, nghĩa là phải lâm vào cái tình trạng phải nuôi mẹ hay là nuôi cha, hoặc là phải nuôi vợ con đang nghèo đói, thì bây giờ mình đi buôn bán chung, thì trong trường hợp đó mình có thể mình hy sinh thiệt cho mình để vì lợi ích cho người khác, mà người khác đang làm việc đáng làm, thì trong trường hợp chúng ta vì lòng từ bi chúng ta cũng có thể làm được. Cái đó là hại mình mà lợi người thì chúng ta cũng có thể được, cái đó là tùy theo chúng ta thôi. Nhưng mà ở hai điểm kia tức là lợi mình lợi người, lợi mình mà không hại người, thì trong trường hợp đó chúng ta làm được. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi, câu thảo luận thứ ba mà Đại Đức Pháp Đăng vừa hỏi. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng hôm nay đã soạn các cái câu thảo luận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, ông Tri Ân Thượng Tọa đã trả lời câu số 3. Thật sự thì quý vị thấy như là lời Thượng Tọa nói đó, nhiều khi chúng tôi cũng thấy có nhiều người á, họ biết cái người bạn là người lừa đảo quý vị, nhưng mà họ vẫn làm ăn chung. Tại vì thấy anh đó, anh môi mép mà anh làm táo trở, anh nói, anh buông mà có thể là giống như nhiều khi họ làm những cái đồ giả mà không có thật vậy đó, buôn bán thì có thấy có lời. Nhưng mà những người kia biết họ không thật rõ ràng đó, nhưng mà họ vẫn làm ăn chung. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy, chúng ta vẫn biết cái người lừa đảo mà chúng ta vẫn làm, có nghĩa là cái việc buôn bán của họ đó, có nhiều cái cách buôn bán mà họ gian xảo, mình thấy luôn á, mình thấy luôn á. Nhưng mà mình vẫn làm ăn chung với họ. Cảm ơn Thượng Tọa Đại Siêu đã trả lời cho câu thảo luận số 3. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu số 1 nha. Và theo như Đại Đức Pháp Tính thì cái câu chuyện này đó, rõ ràng là cái người này dùng cách nói 500 con chuột, nói một bầy chuột, nó ăn những con chuột, nó đã ăn hết 500 cái lưỡi cày rồi. Người kia lại dẫn đứa con đi rồi nhốt ở trong một cái ngôi nhà, rồi nói con diều hâu nó đã tha cái con của người bạn lừa đảo rồi. Thì khi đi đến xử thì Đức Bồ Tát và Diệu Quang, thì Đức Bồ Tát đã xử, khi hiểu ra tình tiết thì nói là người mà lấy lưỡi cài phải trả lưỡi cài, người mà giấu con phải trả con. Và này nói đến câu chuyện như vậy thì giống như ở đời mình thấy ăn miếng trả miếng, nó giống như vậy. Thì theo như vậy Đức chỉ có tả ác nghiệp không? Ví dụ người ta làm như vậy với mình đó, thì mình tìm cách mình làm lại như vậy, thì theo như Đức Pháp Tính nghĩ có tạo nghiệp không? Thỉnh là Đức Pháp Tính nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cái câu hỏi này câu bộ là khó, câu bộ là rất là khó. Cái sự thường thường ăn miếng trả miếng như vậy có tạo ác nghiệp hay không? Kính thưa đại chúng, đối với thường thường ở ngoài đời sống của chúng ta đó, tại sao mà cái sự sanh tử luân hồi nó kéo dài, hoặc là sao tại sao mà cái sự mà thù oán nó cứ chồng chất lên với nhau như vậy, là cũng là do có sự ăn miếng trả miếng. Có những cái trường hợp á, chúng ta thấy rằng ăn miếng trả miếng á, nó tạo cái ác nghiệp rất là nặng. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với hai cái cô gái mà làm vợ của một người đàn ông mà ở trong kinh Pháp Cú chúng ta cũng đã từng nghe đó, với hận thù đó, thì mình thấy rằng là do cái người vợ lớn á, khi mà thấy cái người vợ nhỏ đó, có thai á, thì đã dùng cái thuốc độc bỏ vào ở trong trong cái thuốc mà dưỡng thai. Thì sau vài lần như vậy á, thì bị phát hiện, nên người vợ nhỏ đã sanh ra một cái sự quan trái, mới nguyện rằng á, nếu mà đời sau á, thì nếu mà có cơ hội gặp lại á, thì sẽ ăn thịt con của người này. Thì do cái sự ăn miếng trả miếng, cái sự quán thù đó, nên những cái đời sau khi mà hai người này gặp nhau sanh làm con gà, sanh làm con cáo thì đều có sự giết hại lẫn nhau. Đến cuối cùng sanh lại làm loài người với lại dạ so thì lúc bấy giờ có sự can thiệp của Đức Phật thì hai người này mới xả bỏ được cái quan trái. Thì chính cái điều này thì chúng ta thấy rằng là cái sự mà ăn miếng trả miếng như vậy thì nó tạo một cái ác nghiệp rất là nặng. Còn nếu mà chỉ ở trong những cái trường hợp điển hình như cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy cái sự ăn miếng trả miếng này là nó chưa có tạo được cái ác nghiệp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vì cái người này chưa có tạo ra cái sự mà tàn hại hoặc là làm cho cái người đó mất đi cái gia sản hoặc là mất đi cái danh dự gì đó, vân vân. Tại vì nói chung là mình chưa có làm hại cái người đó đến nỗi mà cái tâm của họ bị buồn rầu hoặc là bị hao tổn về quyến thuộc hoặc là bản thân của họ. Nói chung là những gì mà họ có mình chưa, cái vị kia chưa có làm cho cái vị này bị giống như là bị cái sự mà cái sự tàn hại nó nhiều. Thành ra vì vậy mà không có chưa có tạo nên cái ác nghiệp. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi nếu mà nghiệp mà ở trong thời gian sau mà nó cho quả cái người này, ở trong thời gian sau nếu mà nó cho quả cái người này thì có lẽ cái người này chỉ bị ảnh hưởng sơ sơ. Thí dụ như là mình thấy mình ở trong cái mức độ mình bây giờ, mình thấy ở ngoài miền Trung người ta bị bạo lực, người ta bị bạo lực, người ta chết chóc, mình đọc báo như vậy thì nhiều khi mình cũng thấy có cái sự mà nó buồn phiền hoặc là nó rung động vì cái sự chết chóc, cái sự chết chóc nó xảy ra với nhiều cái hình thức. Thì nếu mà mình bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng ở trong quốc độ mình như vậy thôi, chứ nó chưa có tạo ra những cái ác nghiệp. Ví dụ như là nếu mà mình làm cho cái người này, ví dụ như người ta lấy cái tài sản của mình tìm cái cách nào đó để mà mình làm cho người ta bị thiệt hại tài sản một cách nặng nề lại, thì cái ăn miếng trả miếng như ở trong cái trường hợp như vậy thì đời sau nó sẽ cho mình cái ác nghiệp, nó cho mình bị những cái quả đau khổ, những cái quả nó đau khổ. Cũng như là chúng ta thấy rằng có những người, ví dụ như người ta săn thú, hoặc là có những người khi mà người ta dùng những cái mưu kế lừa, những cái mưu kế mà để mà cờ bạc đổi đổi trắng thành đen, vân vân. Thì những cái trường hợp đó thì cái người này cũng tìm cái cách để mà ăn được người kia, rồi người kia cũng tìm cái cách để mà ăn được cái người khác. Thì do cái sự quan trái qua lại như vậy thì ở trong những cái đời sau, ví dụ như hai người này nếu mà sanh lại ở trong một cái thành phố hoặc là một trong một cái quốc độ nào thì hai người này có cái sự mà quán ghét hoặc là gặp nhau là không có ưa nhau rồi, thì đó là cái sự ăn miếng trả miếng mà nó tạo nên một cái quan trái hoặc là một cái ác nghiệp. Thì vậy thì ở trong cái câu này theo như con nghĩ rằng thì cái sự ăn miếng trả miếng như ở trong bài học này thì nó chưa có đến nỗi mà tạo nên cái ác nghiệp. Khi nào cái sự ăn miếng trả miếng mà nó có làm cho thân khẩu ý mà nó phạm vào những cái nghiệp bất thiện, những cái nghiệp nặng, ví dụ như do lúc đó mình có cái tâm sân để mà mình tìm cách mà mình làm cho cái người đó bị mất tài sản hoặc là bị tàn phế về thân thể hoặc là bị cái gì đó mà nó ảnh hưởng trầm trọng, thì những cái điều đó tuy rằng do mình mới đầu mình nói rằng là tại cái người đó người ta hại mình, bây giờ mình hại lại là quề, thì nếu mà nói như vậy thì không được. Hãy ở trong cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta bị một cái điều gì đó nó đau khổ, nó mất mát, thì cái điều này là chúng ta đang hưởng quả. Còn mà lúc mà chúng ta tạo lại chúng ta tìm cái cách nào đó bằng cái tâm sân hoặc là bằng cái tâm tham mà để mà chúng ta làm cho cái người đó bị y như mình, thì đây là cái hành động của mình đang làm, do cái hành động của mình nó bị tâm sân tâm tham chi phối ra những cái lời nói hoặc là những cái hành động, những cái sự suy nghĩ, vân vân, thì những cái điều này nó sẽ cho cái quả nghiệp. Vậy thì cái quả nghiệp này ở trong đời sau chúng ta sẽ bị những cái sự khổ đau, thì do cái sự ăn miếng trả miếng này nó cứ nghiệp nó chồng chất lên hoài. cái sự thù oán với nhau nó cứ sanh đi sanh lại hoài, thì như vậy thì càng ngày sẽ càng tạo ra những cái bất thiện nghiệp hoặc là tạo ra những cái ác nghiệp nó nặng nề. Còn trong cái trường hợp như cái bài kinh Cha Tạc Cá ngày hôm nay á, thì nó chưa có đến nỗi tạo ra cái ác nghiệp. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con kính Đại Đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chào con. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Có câu hỏi nữa con xin để hỏi với Tịnh Tòa Thầy Siêu. Câu hỏi số 2, nếu mà họ muốn lấy của mình á, nếu mà họ lấy của mình thì mình tìm cách lấy lại của cái của đó đó, vậy mình có phạm giới trộm cắp không? Nếu mà người Phật tử có thân quy ngũ giới thì con không biết, tại vì cũng dựa vào cái câu chuyện này để hỏi thượng tọa, để nhờ thượng tọa phân tích giải thích dùm. Chào con thỉnh thượng tọa thảo luận dùm cho cái câu số 2 ạ. Con thỉnh thượng tọa Thầy Siêu ạ.
Là một cái thầy kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về giới luật thì có những giới phổ thông cho cả Phật xuất gia và người tại gia, còn có những giới thì chỉ dành cho Phật xuất gia nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến người tại gia, có những giới của người tại gia không ảnh hưởng đến người xuất gia. Và ở đây chúng ta cũng nên biết rằng giới có hai trường hợp. Giới mình liên quan đến nghiệp quả, còn có những loại giới thì nó liên quan đến đời khiển trách của lục cái quan trái. Có những loại giới thì chỉ do Đức Phật hay chế định, trường hợp đó làm như vậy vị tỳ kheo sẽ phạm tội gọi là phu thấp tầng nhất tiết. Khi mà phân tích ra như vậy đó, để chúng ta muốn nói đến một cái vấn đề trong cái câu hỏi thảo luận số 2 đó, nếu mà một người mà họ muốn lấy của mình tìm cách lấy lại của đó, vậy mình có phạm giới trộm cắp không? Trong trường hợp này, đối với một vị tỳ kheo thì khi mà bị người khác cái trộm cắp chiếm đoạt đất vườn hay là nhà hay là tài sản, mình tìm cách thưa kiện để mình lấy lại thì đó là phạm quy về cái giới trộm cắp. Cho nên hễ mà lúc mà thưa kiện và làm cho người ta, làm cho đối phương họ cảm thấy nao núng trong lòng thì chỉ là phạm, lúc mà mình đi thưa kiện và tả ác, mà lúc mà họ nao núng ở trong lòng mà họ có cái sự quan mang không biết là tỳ kheo thắng hay là mình thắng, thì trong trường hợp đó là phạm trọng tội, vì tỳ kheo phạm trọng tội. Mà cho đến khi mà vị tỳ kheo lấy lại được cái gì mà mình đã mất, làm cho cái người mà trộm cắp đó, cái người mà chiếm đoạt đó, mà họ bỏ cuộc, họ nghĩ rằng họ đã thua rồi, thì vị tỳ kheo mà phạm bất trụ do cái giới trộm cắp. Tại sao vậy? là bởi vì Đức Phật Ngài phải nghiêm khắc trong vấn đề này. Đời sống của vị tỳ kheo là một đời sống phẩm hạnh cao quý, do đó cho nên tất cả những tài sản vật chất thuộc về của thế gian thì nếu như mà người ta cúng dường đến tỳ kheo thì tỳ kheo thọ nhận, nhưng mà khi đã bị lấy mất thì thôi bỏ, chứ Ngài không có khuyến khích cho vị tỳ kheo đó phải tìm cách để mà lấy lại, để mà đi kiện cáo lại. Ngoại trừ là trường hợp của tăng, thì trong trường hợp đó mình đứng trung gian để mình lấy lại cho tăng thì trong trường hợp là không có gì ảnh hưởng gì, nhưng mà hễ của riêng mình mà mình kiện cáo để mình lấy lại thì trường hợp này nó ảnh hưởng đến cái giới luật. Đây là về phần vị xuất gia, và cái đi sự kiện đó chỉ áp dụng cho luật của vị xuất gia thôi. Còn đối với người tại gia cư sĩ thì hễ người ta muốn chiếm đoạt của mình mà người cư sĩ tìm cách để lấy lại một cách danh chính ngôn thuận, luật pháp cho phép, thì trong trường hợp đó là người cư sĩ không phạm cái tội trộm cắp. Ngoại trừ trường hợp này mới gọi là trộm cắp. Thí dụ như người ta lấy của mình, tức là thuộc sở hữu của người ta, rồi mình tìm cách mình lén lấy lại. Thí dụ người ta ăn cắp của mình chiếc xe, mình dò tìm mình biết được người đó lấy chiếc xe của mình, rồi nhưng mình tìm cái cách mình rình rập làm sao mà đợi người đó đi vắng hay người sơ hở mà mình cướp lại, thì mình cướp lại của mình thiệt. Nhưng mà trường hợp này nếu mà chiếu theo cái tâm lý thì lúc đó cũng gọi là thay chiếc tắm, tức là cái tâm trộm bởi mình lấy lén. Cho nên đối với người cư sĩ thì luật này chỉ áp dụng trong trường hợp là nếu người cư sĩ lén lấy lại, đoạt lại, thì trong trường hợp đó mới phạm vào giới trộm cắp. Còn nếu như trường hợp mà người ta cướp lấy của mình mà mình đem ra tòa để phân xử, và khi mà tòa phân xử sau khi thấy rõ ràng là người bị mất đó là một nạn nhân và cần phải được luật pháp bênh vực và bắt buộc người kia phải trả lại, thì khi mà người cướp chiếm đoạt của mình mà họ trả lại trước cái sự chứng minh của luật pháp thì trong trường hợp người cư sĩ không phạm vào cái giới tình trộm cắp. Cho nên mỗi một cái điều luật chúng ta phải tùy, có đôi khi cái giới đó là áp dụng đối với ai thuộc về giới xuất gia hay là giới của người tại gia, và giới xuất gia trong mọi trường hợp hay là có những trường hợp phạm và không phạm, giới của người tại gia phạm hay là không phạm chúng ta còn tùy để chúng ta luận xét, chứ chúng ta không thể nói một cách chung chung gì được, vì luật là chúng ta không thể nói một cách chung chung được. Nhưng mà nói tóm lại là dầu cho mình có bị mất mà mình lấy lại thì thường tình thì họ nói rằng đó là được, nhưng mà lúc mà chúng ta lấy lại, chúng ta lấy bằng cái tâm gì, bằng cái tâm cướp đoạt hay là bằng cái tâm trộm gọi là thay giá chích tán, thì trong trường hợp đó chúng ta mới được xem như là phạm. Dù cho luật pháp họ sau khi họ cân nhắc suy xét, luật sư bào chữa thì cho rằng mình làm như vậy là đúng, không có phạm tội, thân chủ của họ làm như vậy là phải lẽ, bởi vì của bị mất thì phải tìm cách lấy lại. Nhưng mà nói trên phương diện luật của Thất Tâm Chánh Trí, luật của Đức Phật chế định, và trên phương diện luật nghiệp báo thì phải y cứ vào tâm của người đó lấy lại bằng cách nào mà mới phán xét được. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 chủ tội cái pháp đăng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy vậy?
Dạ, sa thủ, con xin tri ân thượng tọa. Bây giờ thì chắc có lẽ là quay lại hỏi Đức Tự Quyền một câu. Đức Tự Quyền, cái câu số 4 á, nếu mà biết người bạn của mình là người lừa đảo thì mình có nên tìm cách để tế độ hay nên là xa lánh họ theo như Đức nghĩ? Nếu mà xa lánh như vậy á, thì mình có mất cái tâm từ bi không? Thỉnh này Đức Tự Quyền thảo luận với cái câu này. Thật sự ở đời thì quý vị biết, nếu mà mình tìm một người bạn mà tốt thì không phải là dễ tìm đâu, mà chúng tôi nghĩ rất là khó tìm. Mà thường thường đa số là gặp những người bạn trời ơi đất khởi thì nhiều, thì mình có nên tìm cách để tế độ họ hay nên là xa lánh họ? Nhưng mà nếu mình xa lánh họ như vậy thì mình có mất cách tâm từ bi không, nếu mình chọn cái con đường xa lánh nữa? Tỉnh là Đức, tỉnh là Đức Tự Quyền nha. Đức Tự Quyền đâu rồi không biết. Tỉnh Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Kính lễ đến kính lễ đến Sư Trì Siêu, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh, để Đức Tự Lực cùng Chư Tấn Đức Tăng đang hiện diện đông đông, thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử, và kính lễ đến tuần tòa chí tâm rồi cũng quán lập bồ rung. Kính thưa Đại Đức, cái câu hỏi của Đại Đức thì phải nói rằng được đang nói cho tôi dừng nghỉ rồi nên khỏe và vui rồi. Thì sáng đây cũng nói cho vì nghe thì qua đây không trước thì lễ dân y nó cũng thành tựu và cũng kêu phước lành đến cho toàn thể cho Phật tử, trong có đó hai cuộc lễ, cuộc lễ dân y Phật y và tiền lễ dân tăng y. Dạ, hôm đó cuộc lễ cũng rất là đông. Dạ, rất là đông, có thể nói là từ đầu từ mùa tới giờ thì có thể nói chùa của hổng thì nó đông, và cũng có danh sách của có một số Phật tử ở trong rung. Thì cũng xin nhắc lại để xin với câu trả lời này để cũng chia phước lành đến toàn thể, mong chư quý vị hoan hỷ. Trong đó thì có cái sự hồng phước của Phật tử Trúc Vi, bà tu nữ Thamasari, Phật tử Diệu Hạnh, rồi Phật tử Đại Chánh, và trong đó có Đại Đức Minh Hạnh và tu nữ Diệu Linh. Đây là những người ở bên ngoài mà đã có gốc trong cái cuộc lễ dân y và cuộc lễ dân Phật y của tại chùa Quảng Nghiêm. Thì một lần nữa xin kính chi phước đến toàn thể, mong quý vị được an vui. Dạ, và hôm nay thì cũng tương đối cũng đã đỡ. Thì xin quý vị quan hệ để chúng tôi trả lời để trí quả chút xíu. Dạ, phía xong rồi, có lỗi đại chúng, thì vì chúng tôi xin trả lời vào câu hỏi. Kính thưa Đại Đức Pháp Đăng, thì phải nói rằng là nếu như mà người bạn của mình là người lừa đảo mà mình cứ tìm cách tế độ hay tiết độ hay thì hay nên lánh xa họ, nếu lánh xa như vậy thì có mất tâm từ bi không? Cái phải nói rằng là trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, nếu mà họ lừa đảo thì mình nên tìm cách khuyên họ, nhưng đều nên khuyên họ. Nếu mà họ là bạn mình thì mình nên khuyên họ, dẫu không là bạn, khi chúng ta thấy người đó làm ác thì chúng ta cũng nên khuyên họ, nên khuyên họ và nên lánh xa họ. Sau khi khuyên họ mà họ không nghe thì nên lánh xa họ, nói như vậy thì chính xác hơn. Bởi vì quả thật khi mà tâm của họ ác thì mà chúng ta gần thì chúng ta nguy hiểm, chúng ta phải lánh xa người ác. Nhưng bằng cách tức là cái gì? Đánh xa đây có nghĩa là chúng ta không giao du, chúng ta không có đồng sự, chúng ta không có đồng mà đồng làm việc với chính họ, đồng vào việc với họ. Mà khi biết rằng đó là việc ác, chúng ta khuyên họ thì cũng phải tùy cái hoàn cảnh, tùy lúc mà chúng ta khuyên, chứ không phải lúc nào họ cũng đón nhận được, đón nhận được. Cái lời khuyên của chính chúng ta, họ càng làm quý vị, họ rất là độc ác về lời nói, độc ác về hành động và cái sự suy nghĩ. Mà như vậy họ chính là họ bực bội, nghĩa rằng mình tức là dạy đời để mình mà đặt vì họ mình sẽ họ tự họ đã xấu, họ cho rằng họ không chấp nhận họ xấu, mà họ cho rằng là mình chê trách họ hay là mình quậy quạng họ vân. Khi chúng ta hiểu biết được như vậy thì tùy theo hoàn cảnh và tùy theo hạng người, đấy là những người bạn chí thân chí cốt, đây là những người cha người mẹ, người anh người chị, người thân của chúng ta, thì chúng ta tìm cách khuyên thì tất cả cũng tùy duyên thôi, chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng khuyên được, họ nghe chúng ta được. Mà khi không nghe chúng ta được thì chúng ta nên lắm sao? Bởi vì sao vậy? Họ đi theo cái hướng nghiệp của họ, họ đi theo cái việc của chính họ, thì tất cả chúng ta sẽ có một cái tinh thần nó nhẹ nhàng hơn. Họ đi đường họ đi đường, mình đi đường mình, thường thường gọi là đường sinh tử không ai nó giữ. Chúng ta nhớ đường sinh tử không ai nó giữ, bởi vì coi như là ai ăn lấy no thì thôi, ai làm nó chịu. Có lúc chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Chứ bây giờ mỗi người có cái nghiệp riêng, mỗi người có một cái sở hành sở tâm sở tánh riêng, chứ không thể nào mà chúng ta lại đứng để chờ họ để họ thức tỉnh. Có cái lúc họ không thức tỉnh và họ còn quay dậm đạp ngược lại, vô tình chúng ta làm cho họ còn tội nặng thêm nữa. Cho họ đã tội mà vô tình nếu chúng ta không khéo xử lý thì họ xúc phạm, họ lại nặng thêm, hay hoặc họ chửi bắn mắng, họ đánh đập chúng ta lại càng gây thêm cho họ cái ác nghiệp nữa, mà chúng ta thường gọi là làm ơn mắc quán. Nhưng có chừng cái làm ơn của chúng ta, tức là chúng ta không đặt đến lúc hợp thời, hay là chúng ta là một người ngu tốt bụng thì cũng chết nữa. Còn nếu như đánh xa họ thì mình có mất tự tâm không? Quả thật đánh xa những người ác thì không có cái gì mất tự tâm, mà là càng được tán thán, là có người hết sức có trí tuệ, mà nó cấp độ khác hơn, con người đó hết sức là có cái tự tâm, có tự tâm để họ cho họ không phải bị cái đau khổ thêm nữa, họ không phải coi như là họ không phải tạo thêm nhiều cái ác nghiệp, không phải tạo thêm nhiều cái ác nghiệp nữa. Chứ thực sự chúng ta thấy nhiều khi vô tình, nếu như mà mình cứ đứng mà để cho họ xối xả, họ chửi má, họ đánh đập mình thì thôi, tam thập lục kế dĩ đầu di thượng, hay trong cái Phật này dạy mà phải tránh xa, phải tránh né thì những phiền não đó nó khỏe. Tự nhiên đương đầu chứ tính voi không hổ mặt nào, thì những có người ác xấu như vậy chúng ta không nên đối diện với chính họ, hãy tránh né họ, xem họ nó không có họ không có có đồng cái căn cơ, đồng một cái quan niệm, cái suy nghĩ với chính mình thì thôi. Mình im lặng hay mình tránh né không phải là mình sợ. Chúng ta nhớ, có nhiều người nói có gì đâu mà tôi phải tránh né họ, tôi sợ gì họ, họ là họ thế nào là tôi làm thế đó thôi. Hỏi mà họ có nghĩa là họ, mình tự cho rằng mình gió hút dày có móng tay nhọn, mình tự cho rằng là họ chích chiêu nào thì mình tiếp chiêu đó, rồi mình đánh lại họ cho họ khỏi đỡ luôn, vân vân, thì đó là cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Cái mà chúng ta không tránh né mà chúng ta đối đầu thì nó lại càng gây thêm một ăn trái, làm càng gây thêm cái sự đau khổ cho chính mình và chính đối phương. Cái người đệ tử Phật này dạy cái sự tránh né, sự nhẫn nại, cái sự chịu đựng, ở đó nó mang tính tích cực chứ không mang tính tiêu cực.
cái sự lánh xa. Cái sự lánh xa này nó mang tính tích cực để giúp cho chính họ, chứ không phải lánh xa họ là bỏ rơi họ, họ là cùi đuôi sức mẻ, hay là họ là như thế này thế nào mà chúng ta lánh xa. Mà lánh xa những cái hành động ác của chính họ, tránh xa họ. Bởi vì nếu mà chúng ta thương họ thì quả thật chúng ta là một người ngu hết sức là tốt bụng, vì chẳng những không kết quả mà lại càng đau thương hơn nữa, là chúng ta cũng nhấn bùng, chúng ta cũng sẽ bị họ đồng hóa. Và trước khi tôi gọi, thường tôi gọi nhân từ tức là hòa hợp. Nhưng cũng như không có dung hòa với nhau, tức là hợp mà không có dung hòa được. Xin lỗi, đồng làm như điều mà ai chuyện ai nấy làm, chứ không có dung hòa, tức là với chính họ được. Cái nào ra cái đó rõ ràng thì ở đó chúng ta sẽ được cái sự an lành. Thì xin trả lời xác định cho Đại Đức Pháp Đăng rằng điều thứ nhất là tùy hoàn cảnh mà chúng ta có thể nên khuyên, nên tiếp độ cho người bạn của chính mình nếu như họ có cái, họ có cái lắng nghe. Còn nếu đến xa họ thì như vậy có tâm từ không? Đứng trên cái nhìn thì quá là chẳng những mà chúng ta không bị, không phải gọi là người ác, mà chúng ta không phải mất cái tự tâm, mà chúng ta lại càng có tự tâm nhiều hơn nữa, bởi vì thương họ, sợ họ đau khổ hơn nữa. Vậy xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú rồi, cảm ơn Đại Đức Tề Quyền. Không biết con không biết nói được chưa, bây giờ anh đã có ở trước máy không nữa. Con muốn hỏi câu này để thường tạo phân tích. Trong cái câu chuyện đó thì câu chuyện mà bổn sanh Đức Thế Tôn được kể lại đó, thì rõ ràng cái người bạn đó biết cái người bạn lừa đảo lấy những cái lưỡi cài của mình, nên vị này bắt vị này lại dụ cái đứa con của cái người bạn đó và giấu một chỗ, và đã tìm cái cách để nói lại cái cách là con diều hâu đã xếp đứa bé đi rồi. Thì con muốn hỏi thằng tỏ cái đó là trí hay là cái sự lừa đảo? Cái đó là cái trí của cái người nói buôn, hay là cái đó là cái mình thường thường người ta gọi là cái thủ đoạn đó. Về đời thường thường là thủ đoạn. Thì theo như thượng tọa thì cái đó là vừa trả lời cái quên buồn rồi, cái gì đây trả lời cái hồi nó quên buồn chỉ khi nào cũng trả lời cái ngồi nhớ lễ mình thành cũng lo cũng gì vừa trả lời cái vui hết nữa hết lo cũng gì à. Mình đang xin muốn tại mình vui với thượng tọa thì siêu, mình hỏi thượng tọa thì siêu vậy á. Không biết thì không biết đường đại thì siêu đó có còn ở trước máy không, nếu còn thì mình đòi trả lời cho con muốn hỏi là cái nghĩa là cái người này suy nghĩ như vậy đó, đó là cái trí tuệ của người này, hay là cái đó là cái mình ta người đời mới gọi là dùng cái thủ đoạn để nói chuyện cái thủ đoạn. Thì tượng đoạn phân tích là cho con xin cái ý kiến nè.
Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng để cho chúng tôi ân huệ cuối cùng với cái câu hỏi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong mọi trường hợp xảy ra trong cuộc đời này, chúng ta đều phải phân tích và nhìn theo từng khía cạnh, từng giai đoạn, chứ chúng ta không thể nói một cách chung chung được. Rõ ràng là người này khi mà nghĩ đến cái cách để mà làm cho cái kẻ lừa đảo, kẻ lấy buôn lừa đảo kia phải chấp nhận sự thật và trả lại 500 lưỡi cài cho anh ta trước pháp luật. Cho nên anh ta mới nghĩ đến cái cách thì nghĩ được cái phương cách đó đó. Thực ra thì đây là trí tuệ, chúng ta không thể phủ nhận được. Bởi vì nếu không có trí tuệ, không có nghĩ ra cái phương cách này. Nhưng mà nếu chúng ta luận về cái vấn đề có thủ đoạn hay không, thì ở đây đó chúng ta không thể dùng cái từ gọi là thủ đoạn được. Là bởi vì cái tiếng gọi là thủ đoạn có nghĩa là đang khi không người ta không có làm cái gì xúc phạm đến mình, hay là làm mất mát, bất lợi gì cho mình, mà chỉ có mình mới tìm cái thế này cái cách kia để mà mình cướp đoạt được, thì cái đó mới gọi là cái thủ đoạn. Chẳng hạn như là cái anh chàng lấy buôn ở thành thị, anh chàng đó muốn cướp lấy cái hàng hóa 500 lưỡi cài mà người ở dưới thôn quê họ gửi lên để mà bán á. Anh ta tìm ra cái cách, thì cái thủ đoạn của anh ta ngược lại. Cái thủ đoạn này gọi là thủ đoạn thiếu trí, mà chính từ cái thủ đoạn thiếu trí đó mới nảy sinh ra cái trường hợp mà anh ta bị phản công, là đứa con trai của anh ta bị dùi hâu bắt. Bởi vì không thể nào từ xưa đến giờ chuột mà ăn lưỡi cày được. Thí dụ như gửi lúa thóc, anh ta lấy cấp tán đi, rồi anh ta đổ thừa là chuột ăn thì người ta còn tin được. Còn nếu mà trường hợp gửi lưỡi cày mà nói rằng chuột ăn thì trường hợp đó là vô lý. Thì rõ ràng là cái ở đây có hai hình ảnh tương phản, hai hình ảnh tương phản. Thì cái người ở dưới thôn quê mà biết dùng cái mưu trước, mà cái mưu trước này có thể chấp nhận được. Bởi vì đứa bé đó, nếu là đứa bé nhỏ còn đỏ hoang thì nó nằm ở trên đất, cái nằm khơi khơi như vậy thì diều hâu tưởng là cục thịt, nó xuống nó sớt đi cũng được chuyện, chứ không phải không có trường hợp đó. Đằng này đứa bé lớn rồi, vẫn đi chơi được rồi mà bị diều hâu cắp, thì cái trường hợp này nó hơi có lý, mà nó cũng vừa là vô lý, mà chính anh ta dựa vào cái chỗ vô lý đó để mà anh ta đấu trị lại cái thật là vô lý của anh chàng thư buôn thành phố. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta thấy là một người biết dùng trí tuệ. Còn về cái vấn đề mà anh ta đi nói với cái người lừa đảo kia là con trai của ông chẳng may là bị diều hâu sớt rồi, nói như vậy là anh ta đã nói dối. Thì trong trường hợp đó thì vẫn gọi là lừa, không gọi là lừa. Thì trong trường hợp này, ở trong bài kệ có nói rằng lấy lừa đảo trị đối trị lừa đảo. Thì trong trường hợp dùng cái tiếng lừa đảo để chỉ cho anh chàng thôn quê đó thì cũng không phải là sai, bởi vì anh ta đã nói dối, đã gạt cái người thương buôn lừa đảo thành phố, thì đó gọi là lừa đảo. Nhưng mà cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mà anh ta nghĩ ra cái mưu trước này để mà trước mặt quan tòa để lấy lại cái số lưỡi cày của mình, thì trong trường hợp đó là anh ta đã dùng trí tuệ. Chúng ta phải nói từng giai đoạn như thế, lúc nào là lừa đảo là lừa đảo, còn cái giai đoạn nào là giai đoạn trí tuệ thì trí tuệ, chúng ta phải nhìn nhận như thế, chứ không phải là hãy chấp nhận là một phương trước trí tuệ là trí tuệ hết, không có xen lẫn bất thiện. Còn hễ mà nói rằng lừa đảo bất thiện là bất thiện hết, không có trí tuệ thì không đúng. Ở đây cái tâm mà hợp trí đó, cái tâm tịnh hảo hợp trí thì nó vẫn có xảy ra cái trường hợp gọi là sức tây nhu và đức tây nhu, tức là thiện trí và ác trí. Dùng cái trí tuệ làm các cái thiện pháp thì như vậy gọi là trí tuệ tốt, sức tây nhu. Còn nếu mà dùng cái trí tuệ để mà làm cái việc lừa dối người khác, làm cho người khác phải mắc mốt, thì trong trường hợp đó là ác trí, là đức tây nhu. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú. Em cảm ơn thượng tọa đại siêu. Đại siêu trả lời xong rồi thượng tọa đại siêu vui cũng bất lo. Bây giờ thì sau cái câu trả lời của thượng tọa đại siêu thì tạm thời ngưng lại cái phần thảo luận. Bây giờ thì hôm nay tại diễn đàn có một cái bản tin Phật giáo do Sức Như Quang dịch, Chư Tăng giữa cư dân, sẽ do Vinh Vô Bất Phi trình bày. Biết Vinh Vô Bất Phi có trước máy không? Alo. Mời Vinh Vô Bất Phi đọc cái bản tin do Sức Như Quang dịch này.
Là một quốc đời nhé. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trong đông. Sau đây là bản tin. Chư Tăng giữa cư dân. Graham, MA, USA, ngày 31 tháng 10 năm 2010, một ngôi chùa Thái lộng lẫy sẽ được thêm vào khu phố yên tĩnh dọc theo đường Graham phía đông nam, thuộc khu vực tổng hợp giữa các ngôi nhà khiêm tốn và các cơ sở thương mại nhỏ. Các nét đẹp của ngôi chùa này sẽ không thể tìm thấy bất cứ nơi nào ngoài Đức Thái, theo ý vị kiến trúc sư trưởng. Ngôi chùa được gọi là Wat Nawa Mintara Ratchukit, hoặc trung tâm, gọi tắt là NMR, sẽ tôn vinh cuộc đời của quốc vương Thái Lan, người đã được sinh ra trong một bệnh viện tại Cambridge vào năm 1927. Do sự gắn bó giữa khu vực Boston với nhà vua, dự án tạo sự quan tâm lớn cho cả cộng đồng Phật giáo và chính phủ Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã đồng ý đài thọ 16 triệu chi phí xây dựng. Dự tính sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm tới, theo em Tăng, một thành viên của ban quản trị chùa. Thiết kế của ngôi chùa là thành quả của một đội ngũ kiến trúc sư Thái Lan và Hoa Kỳ đã làm việc suốt 5 năm để thực hiện một trung tâm thiền định gồm các chi tiết đặc thù của Phật giáo Thái Lan, cũng như một số phong cách của vùng New England. Thí dụ, ngôi đền vừa có các đầu hồi phổ biến của chùa Thái Lan, vừa có các đầu hồi hình dạng như các đầu hồi được tìm thấy trong vùng. Chúng tôi cần phải nghiên cứu các điều kiện về thời tiết cũng như về văn hóa, vị kiến trúc sư trưởng Bin Rang nói. đầu hồi Thái Lan có hình máy công và nhô ra. Những đầu hồi này giống như những đầu hồi dùng New England. Đây sẽ là một cơ hội. Đây sẽ là một cơ sở rộng 109.000 m2 với một viện bảo tàng 4 tầng và chánh điện, tầng xá và một trung tâm hội nghị lớn. Tất cả bao bọc quanh một sân rộng rãi với những đài phun nước hình hoa sen và vòi phun dưới hoa sen. Quang cho biết đây sẽ là trung tâm thiền lớn nhất bên ngoài nước Thái. Richard Cook, một thành viên của chùa và là cố vấn của dự án, cho biết vì ngôi chùa có được các giấy phép cần thiết, trung tâm sẽ gây sự chú ý vì bề thế của nó. Có nhiều ngôi chùa mới được xây dựng tại thành phố New York và Washington DC. Cook nói ngôi chùa này lớn gấp đôi các ngôi chùa đó. Ngôi chùa Thái duy nhất khác ở tiểu bang Massachusetts là chùa Boston Buddha Varam ở Bedford, một trung tâm nhỏ nằm trên khoảng 2 mẫu Anh, có khoảng 4.000 người Thái ở tiểu bang, theo Laura McBrano, một viên chức văn phòng điều tra dân số Hoa Kỳ. Chùa Grantham sẽ tự hào vì các yếu tố điển hình Thái Lan như là một ngọn tháp cao 180 feet đúc bằng đồng và được bao bọc bằng vàng lá. Đỉnh tháp này sẽ được thực hiện tại Thái Lan và vận chuyển đến đây. Phật tử Thái không mới lạ gì với khu phố đường Đông Nam Grantham, là một cộng đồng có đông đảo tín đồ từ khắp miền đông Massachusetts và Rhode Island. Họ đã tụ tập vào cuối tuần trong 4 năm qua tại một trang trại khiêm tốn trên đường họ tụng kinh và hành trì trong một căn nhà nhỏ, trong một căn phòng nhỏ đã được hướng dẫn bởi 6 vị sư trong cùng một lúc. Các vị sư trẻ được huấn luyện theo văn hóa Thái và truyền thống Phật giáo nguyên thủy đã có từ 2500 năm. Truyền thống đó là một trong 2 hệ phái chính của Phật giáo. Nguyên thủy có nghĩa là con đường của các vị trưởng lão, là hệ phái nổi bật nhất hiện nay ở Đông Nam Á và Sri Lanka. Theo các nguồn tài liệu từ dự án đa nguyên tại Đại học Harvard, sự tín ngưỡng được phát xuất từ các kinh văn nguyên thủy bằng tiếng Pali, được coi là nguồn gốc chính xác nhất về giáo lý của Đức Phật. Người đã sống ở Ấn Độ 2500 năm trước, đối tượng của Phật giáo nguyên thủy là chứng đại đạt Niết Bàn, đối tượng mà tất cả những trở ngại và mong cầu đã được dập tắt. Phật giáo Đại thừa, một hệ phái chủ yếu khác, là hệ phái đầu tiên được thực hành tại Hoa Kỳ, du nhập vào do người nhập cư Trung Quốc và Nhật Bản trong thế kỷ thứ 19. Các truyền thống của hệ thống Phật giáo này linh động hơn, rút ra từ một số giáo lý sau này không liên quan đến Đức Phật. Theo truyền thống Đại thừa, đối tượng là hoàn toàn giác ngộ, là những người nguyện giúp đỡ người khác thoát khổ. Khoảng 50 tín đồ tụ tập tại trang trại Grantham vào ngày cuối tuần, nhưng trong các dịp lễ lớn, con số có thể tăng đến 500. Những ước mơ của cộng đồng tôn giáo đoàn kết này là một ngày nào đó, trung tâm thiền Phật giáo Thái Lan sẽ được phát trương trong khu vực Boston. Các thành viên đã quyết định công trình này sẽ tôn vinh vua Brahma thứ 9, Phumibol Adulyadej của Thái Lan, người đã được sinh ra tại bệnh viện Mount Auburn ở Cambridge và đã được làm vua từ năm 1946. Khi chúng tôi đang tìm kiếm đất, chúng tôi đã tìm ở Boston, nhưng chúng tôi cần diện tích lớn hơn. Natsapat Sesena, một thành viên của nhóm kiến trúc sư Thái Lan, đã nói như trên. Trong năm 1206, một trụ trì Phật giáo Thái Lan đã giúp phát triển một số ngôi chùa khác ở Hoa Kỳ, đã mua một bất động sản rộng 50 mẫu tại Grantham. Trụ trì Pramwachira dần sau đó đi khắp thế giới nghiên cứu và các chi tiết của nhiều ngôi chùa Thái. Sau đó, Ngài cho tôi biết quan điểm của Ngài. Ông Quang nói, đây sẽ là nơi đồng Tây, đông gặp Tây. Cơ sở này sẽ cao khoảng 150 feet từ mặt đường, với nhiều con dốc tự nhiên làm cho kích thước của các tòa nhà ít gây trở ngại. Láng giềng sẽ cách xa khoảng tối thiểu 100 feet, khoảng 650 mẫu đất sẽ được phát triển. Ngoại trừ giấy phép xây dựng tại địa phương còn đang trong vòng chờ đợi, mọi sự phê chuẩn cho dự án đang được trong tay các viên chức của chùa cho biết. Chủ nhật mới đây, khoảng 80 thành viên của chùa đã đến xem mô hình 3 chiều của trung tâm NMR. Các kiến trúc sư đã nói về dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012. Sosihatray, một thành viên của cộng đồng Phật giáo Thái Lan, rất mong đợi sự khởi công. Tôi đã có mặt khi họ bắt đầu mong muốn xây dựng một trung tâm Phật giáo và nói, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những ngôi đền đẹp nhất trên thế giới, nó sẽ hoàn hảo. Truyền thống Phật giáo Thái gồm có việc kính viếng và cúng dường đến chư tăng, những người có đức tích của cải cá nhân tại Thái Lan. Các nhà sư phải đi vào làng khất thực hàng ngày, một điều không thể làm tại Grantham. Trong một buổi họp mặt gần đây, các Phật tử đã gói những tặng phẩm gồm trái cây và rau cải, bánh tét, chuối và các vật dụng khác như khăn giấy, kem đánh răng và xà bông. Một khi trung tâm mới được hoàn tất, 15 đến 20 nhà sư sẽ trú tại Grantham. Tăng xá sẽ có chỗ khoảng cho 100 người, chợ thoải mái cho thi tăng khách và thiền sinh đến thiền cuối tuần cùng các sinh hoạt văn hóa. Trang trại Grantham đã thu hút nhiều người vì họ muốn thiền, dù là Phật tử hay là không. Tôi đến thực pháp thiền bắt khởi ngoài thiền định Phật giáo Thái Lan. Ông Ken Pitt, người đã chuyển đến Bắc Attleboro một năm trước đây, nói, tôi và một số người khác cùng đến đây có liên hệ với một nhóm Abington. Một số là những kẻ lạm dụng ma túy đang phục hồi, và chỉ tăng đã được huấn luyện về tư vấn. Những người khác là người Hoa Kỳ thích thiền định. Một người khác thường xuyên cho biết ông dạy kèm chỉ tăng tiếng Anh và cung cấp phương tiện di chuyển khi chỉ tăng cần đi đó đi đây. Một trong số những người này đang dạy một lớp tại trường cao đẳng cộng đồng gần đó. Ông nói ông hy vọng sự yêu thích ngôi chùa của những người ngoài cộng đồng Thái Lan sẽ gia tăng khi trung tâm mới hoàn thành. Hầu hết cư dân Grantham đều hoan nghênh các Phật tử Thái Lan đến thành phố. Tôi đã đến nơi và đi trên khu đất và được mời ở lại ăn trưa. Ông Eric Herbert, người sống gần đó cùng với vợ là Jennifer, nói từ những hình ảnh và các mô hình mà họ có, ngôi chùa có vẻ sẽ là một nơi đẹp đẽ. Thưa quý vị, chúng tôi rất tận phật tinh đến đây vừa xâm giết Nam Mô Bụt Đà và con cung minh thỉnh sư trở lại điều hành.
Sa tu, cảm ơn bản dịch của Như Quang và giọng đọc của Quỳnh Vũ Phi. Ngày mai sẽ là ngày giảng chính của Ni sư Liễu Pháp. Nhưng không biết Ni sư có hết nghỉ phép chưa? Nên ngày mai có thể là Ni sư Liễu Pháp có thể là một trong những vị giảng sư ở trong room sẽ điền quyết cho Ni sư. Nếu Ni sư Liễu Pháp còn nghỉ phép. Và cái buổi học hôm nay tại lớp học Đức Thái Thâm Má đến đây cũng vừa với cái thời gian. Bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân chư Tôn Đức Tăng và hồi hướng hoàn mãn đóng gom quý vị. Mời cô Nguồn Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà. Dạ.
kincit kusala kamang kata pagirya mamakaye navaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino atiye nyasata sanyino katang bunya pamang mayan tapi paki pawantu te yetang katang suwilitang gendang bunya pamang maja yeta
Thank you.
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thâm Mát xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai.